Paris RFI, Radio France International, trường lưới quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm 16 tháng 8 năm 2012.
Tại Việt Nam, do tranh chấp đất đai, nhiều cán bộ ở Can Lộc, Hà Tĩnh bị dân đánh trọng thương.
Bắc Kinh yêu cầu Tokyo thả ngay lập tức kiều dân Trung Quốc bị bắt giữ tại Điếu Ngư, San Kaku.
Một tờ báo uy tín tại Mỹ bênh vực quyền chỉ trích Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.
Mỹ bắt đầu xét hợp thức hóa cho người nhập cư trái phép.
Syria bị tạm thời loại khỏi thế giới Hồi giáo.
Tại Pháp, cảnh sát tiến hành truy bắt các nghi phạm vụ bạo loạn tại Amiens.
Mỗi ngày một sự kiện, uy tín giáo hội chính thống Nga bị sứt mẻ nặng nề với vụ xử phạt nhóm chạp Pun.
Đề tài một phỏng vấn, người Mỹ gốc Á chuẩn bị biểu tình chống Trung Quốc từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, tranh chấp đất ở Can Lộc, Hà Tĩnh, nhiều cán bộ bị dân đánh trọng thương. Hàng trăm người dân xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tối 14 rạng sáng 15 tháng 8 đã bao vây trụ sở ủy ban xã, đập phá đồ đạc và đánh trọng thương hai cán bộ. AFP dẫn nguồn tin từ báo chí trong nước hôm nay cho biết như trên và nhận định rằng nguyên nhân là do trưng thu đất đai. Hãng tin Pháp trích bản tin của báo Thanh Niên nói rằng bạo động đã xảy ra sau vụ bắt giữ anh Đặng Văn Công, một thanh niên 27 tuổi, có nguyên nhân sâu xa từ tranh chấp đất đai. Theo tờ báo, anh Công và người anh ruột đã dùng máy đào xúc đất tại khu vực sân bóng cũ thuộc địa phận xã Yên Lộc quản lý. Bị chính quyền ngăn trở, hai anh em đã phản ứng lại, sau đó anh Công bị bắt giam và khởi tố. Chiều 14 tháng 8, hàng trăm người dân bao vây phòng làm việc của chủ tịch và phó chủ tịch xã yêu cầu thả ngay anh Công. Đến tối thì họ cắt điện trụ sở xã, đánh trọng thương hai cán bộ trên phải nhập viện. Ngoài ra, có 4 cán bộ huyện và 4 công an viên bị thương. Chính quyền đã mở điều tra về vụ này. Theo AFP, các vụ tranh chấp đất biến thành bạo động ngày càng nhiều tại Việt Nam, nơi mà toàn bộ đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Có đến 70% số vụ kiện tụng liên quan đến đất đai. Chính quyền khẳng định có bồi thường cho dân cư bị di dời, nhưng thường thì người dân không nhận được bao nhiêu do hệ thống hành chánh tham nhũng. Trả lời RFI Việt ngữ, một người thạo tin tại Can Lộc, Hà Tĩnh không muốn nói tên, cho biết.
Sự việc mà hàng trăm người dân đã bao vây trụ sở của ủy ban nhân dân xã Yên Lộc của huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, nó xảy ra bắt đầu khoảng 15 giờ chiều ngày 14 tháng 8, khi mà người dân kéo hàng loạt đến trụ sở này và đòi đã đập phá cơ sở vật chất của ủy ban này, rồi đánh người này, đồng thời lên giám hai chủ tịch và phó chủ tịch của xã này vào trong phòng làm việc á, họ đưa ra yêu cầu rằng là buộc phải thả người gia đình của họ ra, thì họ mới thả cho những người cán bộ đứng đầu của trụ sở này. Nguyên nhân thế này bởi vì là trước đó, trong buổi sáng 24 tháng 8 thì công an huyện đã bắt Đặng Văn Công 27 tuổi ở thôn Đăng Sơn, xã Yên Lộc vì lý do rằng là anh này là chống người thi hành công vụ và khai thác đất đai trái phép. Việc người dân kéo đến trụ sở xã này thì họ nghĩ rằng là việc bắt người là trái phép không đúng với quy định. Vì vậy họ bắt cán bộ xã phải gọi điện trực tiếp cho công an huyện và đòi thả người. Nếu không thả người thì họ sẽ hành hung và phải đập phá cơ sở vật chất của ủy ban xã. Dân nó rất đông bởi vì cái trụ sở xã đập tan tành lắm, đập nó giống như cái chờ rồi, những cái bài chiến thắng rồi thôi.
Dạ, nguyên nhân sâu xa có phải là vấn đề đất đai không thưa chị?
Thôn Yên Lộc này là thôn rất là nhạy cảm, cả cái làng này đâu trên chỗ giáo hết. Theo những chính quyền địa phương và công an huyện thì đối tượng Công và anh trai của mình là khai thác đất trái phép ngay tại sân bóng của ủy ban xã. Vì vậy xã mới lập đoàn kiểm tra xuống đây thì phải dừng ngay cái việc khai thác đất. Thì họ chống lại những cái cán bộ đây và họ dùng đất đá ném lại. Thì ngay lập tức việc này được tin báo lên đảng ủy cũng như ủy ban dân huyện, đồng thời đề nghị công an vào cuộc. Thì ngày chiều hôm đó công an đã bắt hai đối tượng này và ra lệnh khởi tố. Gia đình họ đến xa đòi xa phải trao người đã, nhưng mà xa nói việc này là việc liên quan đến pháp luật không thể làm được. Thì họ lại gọi những người anh em dân làng phóng đặc biệt là thân mến đến xa và nói là người gây ra chính là ông chủ tịch và ông phó chủ tịch thì phải truy hai ông này trước đã. Sự việc xảy ra từ 15 giờ ngày 14 cho đến 4 giờ sáng ngày 15 hôm qua đấy. Thì họ bao vây và đến khoảng 7 giờ tối của ngày 15 thì họ tắt điện toàn bộ khu vực xã và nhổ thái cán bộ xã này vào trong phòng. Và bác sĩ cầm điện thoại gọi trực tiếp cho ông trưởng công an huyện và đề nghị thả người. Nếu không thả người thì họ sẽ đánh. Sau đó họ đánh xong rồi thì họ mới lôi hai ông này ra ngoài sân bóng đánh tiếp. Đánh ngắt rồi họ lại xối nước vào người hai ông cán bộ này và đánh tiếp nữa. Nhưng lúc ấy thì xe đào đã xuất hiện và ông đề nghị người dân là phải thật sự bình tĩnh và không được làm những cái việc như thế này nữa. Thì dẫn họ mình dừng lại, nên nếu mà không có cha thì chắc chắn dân vẫn tiếp tục làm. Và sau đó hai ông này được chuyển lên bệnh viện của tỉnh phẫu thuật mặt cũng như là khâu vết thương trên đầu của hai ông chủ tịch và phó chủ tịch. Tình trạng hiện nay của hai bệnh nhân này thì bị chấn thương đầu, mắt, lưng, chân tay và chảy máu đầu mắt, phải khâu rất là nhiều mũi trên đầu, cần theo dõi chấn thương phần nào. Ngoài ra thì có ông trưởng công an huyện và một số cán bộ nữa cùng bị dân đánh. Riêng ông Trần Văn Sơn, một trưởng công an huyện cũng bị một số vết thương ở mặt, ở đầu, ở lưng và hiện nay đang nằm ở bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc. Theo như lệnh khởi tố của công an huyện, ban đầu họ cứ khởi tố việc chống người thi hành công vụ rồi đó. Còn từ việc sau đó thế nào nữa, cụ thể là sao thì hai ông thì nằm viện rồi. Và những cán bộ lãnh đạo đâu của huyện cũng nằm viện luôn, cho nên cái việc đó là cũng hơi khó để mình truy tìm nguyên nhân cụ thể như thế nào.
Dạ, xin rất cảm ơn chị.
Bắc Kinh yêu cầu Tokyo thả ngay lập tức kiều dân Trung Quốc bị bắt giữ tại điếu ngư Senkaku. Vụ Nhật Bản bắt giữ 14 nhà hoạt động thân Trung Quốc tại khu vực quần đảo điếu ngư Senkaku hôm qua có thể gây ra một sự cố ngoại giao giữa hai nước nếu không được sớm giải quyết. Hôm nay, một lần nữa, Bắc Kinh yêu cầu Tokyo thả ngay lập tức và vô điều kiện từ ngữ trong nguyên văn 14 kiều dân Trung Quốc bị phía Nhật Bản bắt giữ. Theo Reuters, trong một cuộc nói chuyện điện đàm với Bộ Ngoại giao Nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân một lần nữa đã phản đối gay gắt việc Nhật Bản bắt giữ trái phép các kiều dân Trung Quốc cùng tàu của họ tại khu vực quần đảo điếu ngư Senkaku. Về phần mình, Tokyo coi những nhà hoạt động đổ bộ lên điếu ngư Senkaku là xâm nhập trái phép lãnh thổ Nhật. Tuy nhiên, báo chí Nhật hôm nay dẫn nguồn tin của chính quyền cho biết có thể Tokyo sẽ sớm trục xuất những người bị bắt giữ để tránh làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, vốn đã không mấy tốt đẹp vì những vấn đề liên quan đến quá khứ. Trong lúc Bắc Kinh liên tiếp có các động thái ngoại giao phản kháng Tokyo, bên cạnh việc đồng thanh với chính quyền phản đối Nhật, báo chí Trung Quốc còn có nhiệm vụ phải xử lý một chi tiết tế nhị liên quan đến các nhà hoạt động bị bắt giữ, có thể gây ảnh hưởng tới quan điểm lập trường chủ quyền của Bắc Kinh. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde tường trình.
Les graphistes des médias de Chine continentale ont dû faire preuve d'agilité, de contorsion, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sáng nay, giới đồ họa của báo chí Trung Hoa lục địa đã chứng tỏ rất nhanh nhạy khi trình bày trang báo. Một số báo đặt hàng tựa vào giữa hình ảnh, có báo thì lại sử dụng phần mềm sửa ảnh Photoshop, mục đích là để che giấu lá cờ mà chính quyền Trung Quốc không ưa gì, nhưng lại xuất hiện trên các bức ảnh chụp những nhà hoạt động bị phía Nhật Bản bắt giữ vào hôm qua. Bởi vì khi đổ bộ lên hòn đảo điếu ngư Senkaku vào hôm qua, ngoài những biểu tượng của Hồng Kông hay Macau, các nhà hoạt động thân Trung Quốc còn cầm theo hai lá cờ, một của Trung Hoa lục địa và một lá cờ của Đài Loan mà Bắc Kinh không muốn thấy xuất hiện. Tuy nhiên, người ta không bị đánh lạc hướng vì chuyện đó. Cả Trung Quốc hôm nay đối mặt với Nhật Bản, tất cả các báo đều đồng thanh lên tiếng phản đối vụ bắt giữ mà Bắc Kinh cho là trái phép. Trên trang mạng xã hội Twitter, Ủy ban Hành động Bảo vệ Điếu Ngư tuyên bố, các chiến sĩ của chúng ta đều bình an, họ sẽ ở lại đó vài ngày để ăn sushi và mì của Nhật Bản. Thận trọng không xuất đầu lộ diện trực tiếp vào cuộc phiêu lưu của các nhà hoạt động Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc đã cho phép một cuộc biểu tình tượng trưng với sự tham gia của chưa đầy 20 người vào lúc 10 giờ sáng nay trước tòa đại sứ Nhật ở Bắc Kinh. Về phía những người cô đảo dân tộc chủ nghĩa, chiến dịch hành động này được ca ngợi như là một thắng lợi. Thư ký của Hiệp hội Bảo vệ Điếu Ngư, đóng trụ sở tại Hà Môn, phấn khởi cho đài RFI biết, đây là lần thứ ba trong vòng 17 năm qua chúng tôi đã tới được hòn đảo này để cắm lá cờ. Trong khi đó, các động thái ngoại giao tiếp tục diễn ra sôi động.
Cũng liên quan đến các tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, một tờ báo uy tín tại Mỹ bênh vực quyền chỉ trích Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Trong một bài xã luận ra ngày hôm nay, báo The Washington Post khẳng định Hoa Kỳ có lý khi đả kích Trung Quốc về các đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông. Tờ báo Mỹ đã nêu bật sự kiện là Trung Quốc đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, rộng lớn, có những nơi cách xa bờ biển Trung Quốc cả ngàn hải lý, nhưng lại rất gần bờ biển của các nước khác. Về cuộc tranh cãi mới đây giữa hai bộ ngoại giao Mỹ và Trung Quốc trên vấn đề này, The Washington Post nhắc lại, ngày 3 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích Trung Quốc về những hành động hung hăng nhằm củng cố đòi hỏi chủ quyền. Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu mời một nhà ngoại giao Mỹ lên để chính thức phản đối. cho rằng Hoa Kỳ, xin trích, đã chứng tỏ thái độ coi thường sự thật, lẫn lộn đúng sai và gửi đi một thông điệp sai lầm nghiêm trọng. Đối với The Washington Post, Hoa Kỳ giữ thái độ trung lập đối với các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Nhưng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa qua chỉ nhằm mục tiêu đẩy lùi các hành vi sách nhiễu gần đây của Trung Quốc đối với Philippines và Việt Nam trên vấn đề quyền đánh cá và khoan dầu. Bản tuyên bố ngày 3 tháng 8 của Mỹ kêu gọi giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Theo tờ Washington Post, Trung Quốc đã nhìn thấy một cách khá chính xác rằng đó là một thách thức của Hoa Kỳ thay mặt cho các quốc gia yếu hơn trong khu vực. Do đó, Bắc Kinh đã nhấn mạnh rằng Mỹ phải tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Vấn đề, tuy nhiên, là Trung Quốc lại tuyên bố chủ quyền rộng khắp trên vùng biển, dựa trên tấm bản đồ 9 đường gián đoạn rất mơ hồ vẽ ra từ 6 thập kỷ trước đây. Các đòi hỏi của Trung Quốc, theo The Washington Post, lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển công nhận cho các nước khác. Sau cùng, The Washington Post ghi nhận, Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng họ sẽ giải quyết tranh chấp với từng nước một, và Hoa Kỳ nên tránh xa không được can dự vào. Thế nhưng, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định một cách đúng đắn rằng Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia trong khu vực, không phải là quyền lợi về lãnh thổ, mà là để bảo vệ tình hình ổn định trong khu vực và khối lượng hàng hóa quốc tế to lớn đi qua vùng biển này.
Mỹ bắt đầu xét hợp thức hóa cho người nhập cư trái phép. Hãng AFP đưa tin, bắt đầu từ ngày hôm qua 15 tháng 8 năm 2012, hàng trăm nghìn người nhập cư trái phép đang sống tại Mỹ có thể nộp đơn xin được chính quyền xét cấp giấy tờ tùy thân, cho phép lao động với thời hạn 2 năm trong khuôn khổ một chủ trương mới của Hoa Kỳ về người nhập cư. Quy định mới cho những người không giấy tờ sống tại Mỹ đã được chính quyền Obama thông báo từ hồi tháng 6, đến giờ bắt đầu được áp dụng. Nội dung văn bản này liên quan đến các đối tượng nhập cư có độ tuổi từ 15 đến 30, tới Mỹ trước 16 tuổi, đã theo học hoặc tốt nghiệp các trường học tại Mỹ. Chính phủ Mỹ dự tính có khoảng 800.000 người nhập cư trái phép có thể nộp đơn xin hợp thức hóa giấy tờ. Trong khi được xét hồ sơ, những người nộp đơn xin hợp thức hóa tạm thời không nằm trong diện bị trục xuất và được cấp giấy phép lao động có thời hạn 2 năm. Theo một viện nghiên cứu, về dân số của Mỹ thì 3/4 số người đủ điều kiện nhập cư nói trên là những sắc dân gốc Mexico hoặc Trung Mỹ. Đảng Cộng Hòa chỉ trích quy định nhập cư này của ông Obama nhằm mục đích kiếm phiếu ở cử tri thuộc sắc dân nói tiếng Tây Ban Nha trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Theo con số thống kê chính thức, hiện có khoảng 11,5 triệu người không giấy tờ đang sống trên đất Hoa Kỳ. Phần lớn những người này đến từ các nước Mỹ Latin. Một bộ luật nhập cư có tên gọi Dream Act từ nhiều năm nay vẫn nằm tại Quốc hội chờ được thông qua, nhưng luôn bị ách tắc tại Thượng viện.
Syria bị tạm thời loại khỏi thế giới Hồi giáo, Trung Quốc kêu gọi ngưng bắn. Các quốc gia Hồi giáo trong phiên họp đặc biệt hôm nay tại Mecca, Ả Rập Xê Út đã quyết định tạm ngưng tư cách thành viên của Syria trong Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OSCE nhằm mục đích cô lập chế độ Damascus bị Liên Hiệp Quốc lên án là đã phạm tội ác chiến tranh. Trung Quốc hôm nay lên tiếng kêu gọi các bên ở Syria ngưng bắn và chấp nhận hòa giải. Sau 18 tháng, phong trào phản kháng bị đàn áp đã trở nên quân sự hóa, với hơn 23.000 người chết, các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã thỏa thuận về sự cần thiết phải chấm dứt ngay bạo lực ở Syria và ngưng tư cách thành viên của nước này trong OSCE. Iran, đồng minh thân thiết của Syria, là nước duy nhất trong số 57 thành viên của OSCE, tổ chức đại diện cho 1,5 tỷ người Hồi giáo trên thế giới, đã phản đối quyết định trên. Tại Geneva, một báo cáo mới của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc đã lên án lực lượng chính phủ Syria và các chân quân thân chính phủ đã phạm tội ác chống nhân loại, trong đó có các vụ giết người và tra tấn. Báo cáo cho rằng phe đối lập cũng phạm tội ác chiến tranh nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp lại hôm nay nhằm chính thức chấm dứt nhiệm vụ của các quan sát viên tại Syria, trong khi các cường quốc vẫn chia rẽ về biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã kêu gọi các bên tham chiến tại Syria ngưng bắn, đồng thời chấp nhận tiến trình hòa giải của quốc tế.
Tại Pháp, cảnh sát bắt đầu tiến hành truy bắt các nghi phạm vụ bạo loạn tại Amiens. AFP đưa tin trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 16 tháng 8, lực lượng giữ gìn trật tự Pháp đã tiến hành tại thành phố Amiens đợt bắt giữ đầu tiên các đối tượng liên quan đến vụ bạo loạn đốt phá thành phố, tấn công cảnh sát xảy ra đêm 13 tháng 8 vừa qua. Sở cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ để thẩm vấn 5 đối tượng, trong đó có 2 là trẻ vị thành niên, người lớn tuổi nhất là 30. Những người này bị thẩm vấn vì bị cáo buộc đã trực tiếp tham gia hoặc kích động bạo loạn trong vụ đập phá tấn công cảnh sát tại Amiens. Theo nguồn tin của các nhà điều tra, những hình ảnh chất lượng cao được quay bằng camera đặc biệt từ máy bay trực thăng EC-135 của Hiến binh Pháp đã giúp họ xác định những thủ phạm tình nghi chính của vụ làm loạn. Xin nhắc lại, tối ngày 13 tháng 8 tại Amiens, một thành phố ở miền Bắc nước Pháp, một nhóm thanh niên đã đối đầu trực tiếp với lực lượng giữ gìn trật tự sau khi xảy ra va chạm nhỏ giữa một số người dân với cảnh sát trong khi kiểm tra giao thông hôm trước. Các thanh niên địa phương bất bình về cách ứng xử của cảnh sát với dân đã tấn công vào lực lượng giữ gìn trật tự bằng tất cả những gì họ có trong tay, đốt phá xe cộ, trường học, công sở. Hậu quả của vụ bạo động, 16 cảnh sát bị thương, 3 công sở cùng hàng chục chiếc xe bị đốt cháy. Thiệt hại của vụ làm loạn này lên tới nhiều triệu euro. Sau vụ việc, cảnh sát đã được tăng cường gấp đôi tại thành phố, tình hình đã trở lại yên tĩnh. Vụ bạo loạn này đã được chính phủ Pháp rất quan tâm. Bộ trưởng Nội vụ Marine Van một mặt thông báo tăng cường an ninh tại Amiens, mặt khác tỏ rõ quyết tâm trừng phạt tận gốc những đối tượng gây ra các vụ phá phách tấn công lực lượng cảnh sát. Năm 2007, một làn sóng bạo động đã tràn lan khắp nhiều thành phố lớn của nước Pháp và kéo dài trong nhiều ngày, cũng bắt đầu từ những mâu thuẫn ban đầu giữa một số thanh niên với lực lượng giữ gìn trật tự.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, uy tín giáo hội chính thống giáo Nga bị sức mẻ nặng nề với vụ xử phạt nhóm nhạc punk Pussy Riot.
Vào ngày mai, trên nguyên tắc, một tòa án tại Nga sẽ ra phán quyết về 3 thành viên nhóm nhạc nữ Pussy Riot của Nga bị kêu án 3 năm cải tạo về việc đã hát một bài chống Putin trong một nhà thờ chính thống giáo ở Moscow. Vụ bắt giữ và xét xử 3 cô gái này đã gây phẫn nộ mọi nơi, và ngày mai nhiều cuộc biểu tình sẽ được tổ chức ở hàng chục thành phố trên thế giới để kêu gọi chính quyền Nga trả tự do cho 3 cô ca sĩ. Trong vụ việc này, theo giới quan sát, ngoài chính quyền, bản thân giới lãnh đạo giáo hội chính thống giáo tại Nga cũng bị đả kích về thái độ thiếu bao dung mà một tôn giáo cần phải có. Khi xông vào nhà thờ chính thống giáo chủ yếu tại Moscow để hát lời cầu nguyện punk chống ông Vladimir Putin hồi tháng 2 vừa qua, nhóm ca sĩ này lẽ dĩ nhiên là đã không đếm xỉa gì đến tính cách tôn nghiêm của giáo đường. Thế nhưng, tội danh côn đồ và kích động thù hận tôn giáo gán cho bà cô gái, cũng như bản án 3 năm cải tạo được đề nghị, đã bị đánh giá là quá nặng nề. Bên cạnh đó, thái độ hà khắc của giới lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Nga, mà cụ thể là của Thượng phụ Kirill đối với 3 người, cũng đã bị phê phán. Lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Nga đã không ngần ngại đánh giá hành động của ban nhạc Pussy Riot là một tội phạm thánh, trong lúc phát ngôn viên của tòa Thượng phụ Vsevolod Shaplin thì cho rằng các cô gái đã phạm phải một tội còn nặng hơn cả tội sát nhân và cần bị trừng trị. Vấn đề là giáo hội chính thống giáo Nga và đặc biệt là Thượng phụ Kirill đã từng bị nhiều tai tiếng. Ông đã bị chỉ trích về thái độ công khai ủng hộ Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3 và về lời lên án phong trào phản đối tổng thống Nga sau đó, tạo ra suy nghĩ về quan hệ quá mật thiết giữa giáo hội và nhà nước Nga. Ông cũng là mục tiêu của những lời chỉ trích sau những tiết lộ của báo chí cho thấy ông có một lối sống cực kỳ xa hoa, không phù hợp với lý tưởng tôn giáo. Theo hãng tin Pháp AFP, một tu sĩ tại Moscow đã phê phán trên trang web Granny.ru rằng, xin trích, quả là một điều đáng xấu hổ đối với giáo hội khi tống người khác vào tù. Giáo hội đã coi hành động của họ là phạm thánh, nhưng sự phạm thánh thực sự là nhân danh Đức Chúa để kết tội họ. Đức tin Kitô giáo chính là lòng vị tha và bác ái. hết lời dẫn. Linh mục Andrei Kureyev, giáo sư tại Học viện Thần học Nga, đồng thời là một trong những blogger chính thống giáo nổi tiếng nhất, cũng đề nghị khoan hồng đối với ba cô ca sĩ, mặc dù ông vẫn cho rằng hành động của nhóm Pussy Riot trong nhà thờ Moscow vừa qua là một điều đáng ghét. Ông giải thích, giáo hội không có vai trò của công tố viên để đòi hỏi những án phạt nặng nề, hết lời dẫn. Giới văn nghệ sĩ Nga còn dữ dội hơn nữa. 100 nghệ sĩ nổi tiếng của Nga, trong đó có đạo diễn Andrei Konchalovsky và nhà văn Ludmila Ulitskaya đã lên tiếng tích cực bảo vệ nhóm Pussy Riot, bác bỏ cả mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, việc giam giữ họ, lẫn lập trường cứng rắn của giáo hội. Riêng nhật báo kinh doanh Vedomosti thì cho rằng giáo hội chính thống giáo Nga đang phạm phải một sai lầm lớn nhất kể từ năm 1901 đến nay. Vào thời ấy, văn hào tên tuổi của Nga, Lev Tolstoy, đã bị vạ tuyệt thông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Thao túng châu Phi, doanh nhân Trung Quốc lãnh hậu quả, Tú Anh phỏng vấn ông Đinh Xuân Quân, chuyên gia ngân hàng thế giới. Cuối cùng trong một cuộc sống muôn màu, Trọng Thành nói về việc Úc buộc các nhà sản xuất thuốc lá chỉ được dùng một loại vỏ bao đồng nhất. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn người Mỹ gốc Á chuẩn bị biểu tình chống Trung Quốc từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích.
Kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, tin tức từ California cho biết là nhiều đoàn thể trong cộng đồng người Mỹ gốc châu Á bắt đầu mở chiến dịch phản đối Trung Quốc sau thái độ gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ngày 21 tháng 8 tới đây, họ sẽ tổ chức biểu tình và họp báo trước chi nhánh của ICBC, một ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc tại thành phố San Francisco. Theo dõi chuyện này thì xin anh cho thính giả biết rõ bối cảnh của tình hình ạ.
Dạ, thưa anh và kính thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Hoa Kỳ có khoảng 17 đến 18 triệu người Mỹ gốc Á Châu. Ở đây là chúng ta kể những người mà có huyết thống Á Châu từ cha hay là từ mẹ chẳng hạn, tức là kể cả những người Lai đó. Đông nhất trong số này là những người gốc Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines, sấp xỉ cỡ chừng 3 triệu người. Kế tiếp là Việt Nam và khoảng chừng 1 triệu 7, rồi đến Đại Hàn và Nhật Bản, sau đó mới đến các cái xứ khác. Thế thì việc mà Trung Quốc đã có cái thái độ hung hăng từ ngoại giao cho đến kinh tế và quân sự ở vùng biển Đông Nam Á đó, thì tất nhiên được người Mỹ gốc Á quan tâm, kể cả người Mỹ gốc Hoa ở đây nữa, vì không phải Hoa nào ở đây nó cũng đồng ý với lại chính quyền Bắc Kinh đâu. Đó là tại Hoa Kỳ. Còn ở tại Á Châu thì hầu hết các quốc gia trong khu vực cũng thấy rằng là họ phải có phản ứng như là trường hợp của Ấn Độ hay Nhật Bản, và nhất là các nước Đông Nam Á. Và chuyện ấy đó, ở tại bên Á Châu đó, nó cũng ảnh hưởng đến cộng đồng người Mỹ gốc Á ở tại đây. Thế thì trong cái cộng đồng này đó, xuất hiện sớm nhất và thật ra là có dân số đông đảo ngang ngửa với người Hoa, người Ấn đó, chính là cộng đồng người Philippines. Và khi mà xứ Philippines bị Trung Quốc uy hiếp như chúng ta đã thấy từ đầu năm nay đó, thì cái cộng đồng người Mỹ gốc Phi đó, tôi cứ gọi tắt là Phi như vậy, là Philippines đó, họ càng muốn có phản ứng mạnh. Và hai cái đoàn thể vận động mà anh vừa mới nhắc đến đó, nó xuất phát từ cái cộng đồng Philippines này, đó là Liên đoàn Quốc gia Người Mỹ gốc Á, NAAC, NAAC đó, và một cái tổ chức nó lấy tên là US Pinoys for Good Governance, tức là người Philippines tranh đấu cho một cái chế độ cai trị tốt. Cái chữ Pinoys đó là một cái loại danh xưng của người Phi với nhau, nó xuất phát từ cái chữ Pino là trong cái chữ Filipino đó, và cái chữ Y là cái thổ ngữ Tagalog của họ.
Anh nói rằng chính người Philippines khởi xướng chuyện phản đối, thế còn người Mỹ gốc Việt thì sao thưa anh?
Thưa, cái chuyện này nó rất đáng chú ý đấy. Chính quyền Philippines hoặc là Philippines ở tại Manila đó, họ có cái thái độ đương cử Trung Quốc rất rõ rệt, cho nên cộng đồng người Phi ở tại Mỹ đó, và ở nhà họ đã coi như có một lòng, và dù không có mấy ổ nào đó, người Mỹ mà gốc Phi đó nó hoạt động từ đã lâu, và có cái sức huy động thật ra cũng khá cao. Trong khi đó thì chính quyền Việt Nam chỉ có cái thái độ khá nhập nhằng nước đùi và lại còn đàn áp những cái người ở nhà tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Và vì vậy thì người Mỹ gốc Việt cho rằng cái vấn đề Trung Quốc của Việt Nam đó hiện nay nó chính là cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Và các cái tổ chức tranh đấu ở bên Mỹ này đó họ dồn nỗ lực là phá vỡ cái hệ thống bảo vệ cái sự xâm lăng của Trung Quốc. Và cái hệ thống đó cho là nó nằm tại Hà Nội. Tuy nhiên đó, nhiều đoàn thể người Việt ở tại Mỹ đó cũng đã kêu gọi là phải có thái độ. Thí dụ như là trước tiên đó là được tẩy chay hàng hóa Trung Quốc ở các cái chợ búa ở đây chẳng hạn. Và trong tháng 6 vừa qua đó thì người Việt cũng đã cùng với người Phi biểu tình chống Trung Quốc ở tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Số người biểu tình không có đông lắm và tôi nghĩ rằng là báo chí Việt ngữ đó cũng không tường thuật cái điều này và tôi cho nó cũng là cái điều đáng tiếc. Nhưng mà tuy nhiên thì trong tương lai là tôi nghĩ rằng là người ta sẽ thấy rằng cái sự kết lập hợp mà nó rộng lớn hơn của dân Mỹ gốc Á tương tự như những cái sự liên kết mặc nhiên giữa các nước tại khu vực Đông Nam Á hiện nay ấy.
Dạ, anh giải thích thế nào về sự kiện là cuộc biểu tình sắp tới của các tổ chức người Mỹ gốc Philippines lại nhắm vào Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng là đấy là một cái kỹ thuật đấu tranh rất tinh vi của họ. Tổ chức tỷ này đó thì họ có cái Liên đoàn Quốc gia người Mỹ gốc Á, đó, tức là cái chữ NACC, NAC đó là một cái tổ chức hỗ tương để bảo vệ quyền lợi và nâng đỡ danh gia gọi là Mỹ Á, tức người Mỹ gốc Á đó. Và hội sở chính của họ đó ở miền Bắc California, ở cái thị trấn Bruno ngoại ô phía nam của San Francisco, với những chi nhánh tại San Diego ở miền nam California và tại thủ đô Hoa Kỳ. Còn cái tổ chức kia đó, tức là Pinoy và Good Governance đó, thì họ thiên về chính trị và đấu tranh cho dân chủ. Và hai cái tổ chức này đó là đang phối hợp cho cái vụ gọi là tấn công Trung Quốc mà từ cả hai ngả. Hai ngả nó như nào? Cái thứ nhất là thưa anh, thì Trung Quốc Công thương Ngân hàng, gọi tắt là ICBC đó, của Bắc Kinh, là ngân hàng có tài sản lớn nhất thế giới hiện nay và đang bung ra đầu tư ở khắp nơi tất cả. Và họ còn chủ tính sát nhập hai ngân hàng gốc Á ở tại Hoa Kỳ là East West Bank và Cathay Bank. Hai ngân hàng này có tài sản vào 33 tỷ đô la và 175 chi nhánh, hầu hết là trong cộng đồng người Mỹ là gốc Á. Thế thì liên đoàn NAC này đó, họ nêu lý do là ngân hàng ICBC đó có một chính sách kỳ thị và không tuyển dụng, tài trợ hoặc là đầu tư với người Mỹ gốc Á, gốc Nam Mỹ, tức là người Latino đó, và gốc Phi Châu. Vì vậy, cái ngân hàng này mới vi phạm luật lệ Mỹ và họ vừa biểu tình phản đối ngày 21 này, vừa yêu cầu tiếp xúc với lại cơ quan hữu trách là Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ đó, vào ngày 10 tháng 9 sắp tới, để chính thức yêu cầu điều tra và cấm ngân hàng ICBC này không được mua thêm ngân hàng nào của Mỹ trong 5 năm tới. Qua cái việc này, đó, cái liên đoàn đó muốn huy động hậu thuẫn của cộng đồng thiểu số da màu, là tại vì nó là tất cả người Mỹ gốc Á chứ không phải là cái chuyện của Phi Luật Tân nữa. Da màu là tại vì còn có cả người Latino, tức là gốc Trung Nam Mỹ, và người gốc Phi, tức là người Mỹ da đen. Thì cái tội mà ngân hàng này kỳ thị, và họ dùng, thứ hai đó là họ dùng hai cái đạo luật của Mỹ để chặn cửa ngân hàng này và đòi nhà chức trách Mỹ phải kiểm tra lại. Và tôi còn cho rằng họ không muốn một ngân hàng của Bắc Kinh sẽ dùng cái vỏ bọc là hai cái ngân hàng East West và Cathay để xâm nhập vào hoạt động trong cái cộng đồng Á Châu. Song song thì hai tổ chức này đã cũng tố cáo Công thương Ngân hàng Trung Quốc là trực tiếp hay gián tiếp tài trợ hoạt động quân sự của Bắc Kinh tại vùng biển Đông Nam Á. Và đấy là lúc cái tổ chức Pinoy kia đó là họ nhắc đến cái quyền lợi của các quốc gia liên hệ như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và cả Nhật Bản cùng với Đài Loan đó. Và họ kêu gọi người Mỹ gốc Á đã thống nhất hành động ở Đại Hoa Kỳ này để Bắc Kinh phải thương thuyết theo đúng cái luật pháp quốc tế. Và cái chính cái tổ chức Pinoy này đó là chủ sướng cái cuộc biểu tình sắp tới ngày 21 này đó ở tại California.
Chúng ta sẽ theo dõi cuộc vận động này, nhưng riêng anh thì có ý kiến gì thêm về cách đấu tranh của người Mỹ gốc Á?
Tôi xin tự giới hạn trong cái lĩnh vực kinh tế đó. Nếu mà chịu khó tìm hiểu luật lệ của Hoa Kỳ liên quan đến Trung Quốc thì người ta có thể thấy ra nhiều đầu mối tác động vào cả chính trường lẫn thị trường Mỹ. Tôi lấy cái thí dụ là Trung Quốc chưa có cái quy chế gọi là kinh tế thị trường của nền kinh tế thị trường, cho nên có thể bị tấn công bằng nhiều ngả qua các cái doanh nghiệp và các cái cơ quan hữu trách Hoa Kỳ, tức là thuần về luật lệ đó. thí dụ như là ở tại Âu Châu, người ta cũng thấy Cộng hòa Liên bang Đức là một nước rất tích cực đầu tư để đi bán hàng khắp nơi cả, nhưng mà họ cũng rất nghiêm khắc với Trung Quốc vì các cái quy chế ấy, chứ họ không có nhắm mắt mà ngậm miệng ăn tiền như ở bên Mỹ. Và nếu mà ở bên Mỹ này người dân Á Châu nhắc nhở về cái sự sai trái của Trung Quốc, mà nhất là những cái thiệt thòi cho bản thân của người Mỹ đó, thì bọn họ rất có phản ứng. Và nói về phương thức đấu tranh khác thì tôi xin nhường cho các đoàn thể chính trị.
Dạ, RIC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, do tranh chấp đất đai, nhiều cán bộ ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bị dân đánh trọng thương.
Bắc Kinh yêu cầu Tokyo thả ngay lập tức kiều dân Trung Quốc bị bắt giữ tại Điếu Ngư, Senkaku.
Một tờ báo uy tín tại Mỹ bênh vực quyền chỉ trích Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.
Mỹ bắt đầu xét hợp thức hóa cho người nhập cư trái phép.
Syria bị tạm thời loại khỏi thế giới Hồi giáo.
Tại Pháp, cảnh sát tiến hành truy bắt các nghi phạm vụ bạo loạn tại Amiens.
Mỗi ngày một sự kiện, uy tín giáo hội chính thống Nga bị sứt mẻ nặng nề với vụ xử phạt nhóm nhạc Pussy Riot.
Chủ đề một phỏng vấn, người Mỹ gốc Á chuẩn bị biểu tình chống Trung Quốc. Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích. Sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Nổi bật trang nhất các báo hôm nay là tình hình bạo động ở thành phố Amiens, Pháp, ngày 13 tháng 8 vừa qua, mà báo giới cố tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. L'Humanité, với tựa đề lớn, những gì xảy ra ở Amiens, nhìn thấy là thất nghiệp nhiều, đời sống khó khăn ở các khu phố bình dân, thì chỉ cần một tia lửa nhỏ là tất cả nổ bùng. Le Monde thì nhìn hậu quả, nói đến Amiens, làn sóng chấn động chính trị. Trong lúc Le Figaro thì xem cảnh sát truy bắt như thế nào những kẻ gây bạo động. Bên cạnh thời sự Pháp, Syria cũng chiếm một số tựa trang đầu. Libération trong hàng thích lớn nêu câu hỏi, làm gì cho Syria bây giờ đây? Dưới bức ảnh, một người phụ nữ tay đưa lên trời là khóc trong cảnh nhà cửa đổ nát. Le Figaro thì trong hàng tựa thông báo, Liên Hiệp Quốc tố cáo chế độ Syria phạm tội ác chiến tranh.
Về thời sự châu Á, vùng biển Hoàng Hải rất được chú ý với cuộc tranh chấp Nhật Bản-Hàn Quốc, được báo chí Pháp theo dõi. Tờ Libération chạy tựa trên trang thế giới, trận chiến các đảo nhỏ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Libération nhắc lại bối cảnh cũng như nêu lên các hậu quả của các sự kiện đã gây thêm căng thẳng trong mấy ngày vừa qua.
Mới đầu bài báo, tác giả Arnaud Vollera nhìn thấy thế là cuộc tranh chấp trên các đảo Tokto Takeshima lại bùng lên trở lại. Tokyo vừa kêu gọi đến tòa án quốc tế là Nhật Bản cho là không thể chấp nhận và rất là đáng tiếc chuyến viếng thăm thứ sáu vừa qua của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ở vùng hai bên tranh chấp. Bài báo trên Libération cũng mô tả quần đảo khoảng 40 mỏm đá chung quanh hai đảo chính, diện tích chung không đầy 200.000 mét vuông. Tokto tên Hàn Quốc theo bài báo có nghĩa là đảo đơn độc, còn Takeshima tức là đảo trúc. Hiện nay trên đảo thì chỉ có một cặp vợ chồng già, người trông coi ngọn hải đăng ở trên đảo và những người thuộc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc. Yếu tố tranh chấp theo Libération đó là Hàn Quốc xem quần đảo là của mình, khẳng định mối liên hệ với Tokto từ thế kỷ thứ sáu, trong khi mà Nhật chỉ công nhận Tokto là lãnh thổ của mình vào năm 1696 mà thôi. Tokyo đã hoàn toàn phủ bác lập luận của Hàn Quốc. Ngoại trưởng Nhật cho là Nhật đã sử dụng Takeshima như một nơi quá cảnh tàu bè và là vùng đánh cá của Nhật. Tokyo đã đặt chủ quyền của mình trên đảo chậm lắm là vào giữa thế kỷ thứ 17. Trong tranh chấp dai dẳng này, thì Libération nhìn thấy một mặt là vấn đề chủ quyền rất nhạy cảm ở châu Á, nhưng còn vấn đề kinh tế chiến lược. Quần đảo thuộc về ai? Thì vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở vùng giàu tài nguyên và cá này sẽ được mở rộng thêm.
Libération nhìn hậu quả của những sự cố đang gây căng thẳng. Đối với Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm kỳ, ông vừa bị mất lòng dân, gia đình của ông thì lại bị vướng vào một số vụ tai tiếng. chuyến đi thăm Đốc Đô tạm thời làm cho người ta quên đi các vấn đề đang gây bức xúc.
Có điều, nó cũng làm cho quan hệ Nhật-Hàn thêm gay gắt. Mặt khác, thì chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng gây phiền toái cho chính phủ Nhật, đang có tranh chấp chủ quyền với Nga và Trung Quốc. Ngày hôm qua, theo bài báo, thì cảnh sát Nhật đã bắt 14 người từ Hồng Kông đến dương cờ ở Senkaku điếu ngư. Tờ Liseko cũng có một bài nhận định ngắn về tình hình căng thẳng ở Đông Bắc Á, trong một nhan đề người ta nói đến ở trang áp chót. Hôm nay là người ta nói đến ở Tokyo, Seoul và Bắc Kinh, với tựa đề Hành vi khiêu khích đột ngột quốc gia chủ nghĩa ở Đông Á. Tác giả bài báo Jan Huso tại Tokyo ghi nhận là ngày kỷ niệm chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã làm dấy lên những hành vi khiêu khích mang tính quốc gia chủ nghĩa đối với Nhật Bản.
Bài báo đánh giá là nếu căng thẳng vẫn tồn động giữa các nhà ngoại giao, cũng như trong dư luận của ba cường quốc kinh tế trong vùng, mặc dù các mối quan hệ kháng khích về kinh tế và thương mại, thì hiện nay nó được đặc biệt khơi dậy và thường là do các chính khách vì mục tiêu nội bộ.
Liseko giải thích là ở cả ba nước sẽ có ekip lãnh đạo mới trong những tháng sắp tới đây. Nếu thời điểm bầu cử quốc hội trước thời hạn ở Nhật chưa được ấn định, thì vào tháng 12 này Hàn Quốc sẽ bầu lại tổng thống, trong khi Trung Quốc thì cũng chuẩn bị thay đổi lãnh đạo. Liseko cũng phân tích với đồng nghiệp Liberation là chính tổng thống Hàn Quốc đã khơi trước tiên tinh thần quốc gia chủ nghĩa này, trong lúc ông bị vướng vào những vụ tai tiếng bất lùng dân. Bài báo cũng không quên nhắc lại loạt hành động từ chuyến đi đến đảo Tục Tô của ông Lee Myung-bak, những lời chỉ trích Tokyo của Bắc Kinh và Seoul về quá khứ quân phiệt Nhật, cho đến việc Bộ trưởng Nhật đến viếng đền Yasukuni lần đầu tiên từ 3 năm qua.
Trong khi đó, báo Le Monde ghi ngày hôm nay chú ý đến một sự kiện đáng khích lệ hơn, đó là cuộc gặp gỡ chính thức giữa Bắc Triều Tiên và Nhật Bản vào cuối tháng này tại Bắc Kinh.
Trong hàng tin trang quốc tế, thì tờ báo nói đến cuộc nối lại ngoại giao Juche giữa Tokyo và Bình Nhưỡng. Le Monde nhắc lại sự kiện được thông báo ngày thứ ba. Đây là cuộc gặp đầu tiên từ 4 năm qua, và sở dĩ đi đến kết quả này là do cuộc thương thảo giữa hai phái đoàn Hồng Thập từ hai bên tại Bắc Kinh, các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 8, diễn ra tốt đẹp trên vấn đề hồi hương hai cốt người Nhật chết trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên trước khi cuộc đô hộ kết thúc vào năm 1945. Cả hai bên theo tờ báo có vẻ hài lòng về cuộc thương lượng của hai phái đoàn Hồng Thập Tự. Phía Bắc Triều Tiên thì đánh giá là thảo luận thành thật, trong lúc mà phía Nhật thì cho là nó đã giúp hiểu nhau thêm và hai bên làm việc trong tinh thần giải quyết tồn động cuộc quá khứ và tái lập quan hệ bình thường. Le Monde nhìn thấy là trong quyết định gặp gỡ sắp tới, một sự chuyển biến nhỏ của đường lối ngoại giao của Tokyo bắt đầu từ năm 2009 khi đảng Dân Chủ lên nắm quyền. Tokyo đặt nhiều hy vọng trong cuộc gặp gỡ này để đặt vấn đề người Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc vào các thập niên 1970-1980. Nhưng phía Nhật cũng tỏ ra rất thận trọng, thảo luận với Bình Nhưỡng rất phức tạp và tế nhị. Và Nhật cũng đề phòng những yêu sách của Bắc Triều Tiên có thể đòi giảm nhẹ trừng phạt hay trợ giúp kinh tế. Báo Le Monde nhìn thấy là Tokyo đã cố gắng giảm căng thẳng. Trong khi chờ đợi cuộc gặp gỡ, thì Nhật đã đồng ý cấp chiếu kháng cho đội bóng đá nữ trẻ của Bắc Triều Tiên dưới 20 tuổi. Đội bóng như thế có thể tham gia cúp bóng đá nữ thế giới U20 bắt đầu chủ nhật này tại Nhật Bản.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về tình hình nước Pháp như nói trên, nối cộm là bạo động ở thành phố Amiens bùng lên hôm thứ Sáu làm 16 cảnh sát bị thương. Một sự kiện khác cũng được hầu hết các báo nêu bật hôm nay là bảng xếp hạng Thượng Hải 2012 về các đại học thế giới. Tựa trên các báo Pháp hôm nay đều trùng lập. Xếp hạng Thượng Hải, đại học Pháp khổ nhọc, một tít đập mắt của tờ Lexico ở trang nhất. Tờ Le Monde thì nói thẳng thừng trong một hàng tựa trang nhất, xếp hạng đáng thất vọng của đại học Pháp. Theo tờ báo, trong lúc mà Hoa Kỳ có 53 đại học trong số top 100, thì Pháp chỉ có 3 trường mà thôi. Trong tổng số 500 trường được xếp hạng, thì Pháp chỉ có 20 trường. Le Figaro chạy tựa như đồng nghiệp Liseko ở trang xã hội. Tờ báo cho là từ năm 2003, thì cứ vào mỗi một mùa hè là thêm thất vọng, và các lời bình luận cũng không thay đổi. Nước Pháp năm nay được xếp vào hạng 8 thế giới, nhưng thành tích kém xa Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản hay Đức. Le Figaro đánh giá là dù bảng xếp hạng Thượng Hải bị chỉ trích về tiêu chí, phương pháp đánh giá phân loại, quá chú ý đến nghiên cứu các ngành khoa học chính xác, ít quan tâm đến việc giảng dạy hay ngành khoa học xã hội. Nhưng dù thế, thì bảng xếp hạng đã làm cho người ta ý thức về sự nghèo đi của Đại học Pháp. Tờ báo cũng nêu một yếu tố xem như là thất bại của Đại học Pháp, chỉ có 38% sinh viên có được bằng cử nhân sau 3 năm học tập. Đây là một kết quả rất đáng lo ngại. Ngoài ra, các báo cũng tỏ ra lo ngại trên một vấn đề khác, đó là kinh tế Pháp với tăng trưởng ở mức không. Le Figaro thông báo tăng trưởng Pháp khô cạn hết xăng, tựa lớn ở phụ trang kinh tế, hoạt động kinh tế Pháp không tiến thêm từ chính tháng này. Tờ Le Seco chạy hàng thích lớn trang nhất, cố tìm hiểu tăng trưởng tại sao Pháp và châu Âu bị tắt máy. Tờ báo cũng nhắc lại là hoạt động đình đốn từ chính tháng qua, nhưng Pháp đã tránh được suy thoái kỹ thuật, vẫn còn hơn vùng đồng Euro. Le Seco nhìn thấy là châu Âu đang bên bờ suy thoái, và qua hàng tựa lớn ở trang trong, quy trách nhiệm cho các nước phía Nam của châu Âu, suy thoái các nước phía Nam đã làm cho hoạt động cả lục địa chậm lại. Tờ Lá Khoa ở trang kinh tế thì phân tích cụ thể lý do khiến tăng trưởng Pháp giảm chân ở mức không trong bài phỏng vấn kinh tế gia Nicolas Bouzou. Tiêu thụ các hộ gia đình đã giảm trong bối cảnh thất nghiệp cao, lương thì không tăng lên, đồng thời trợ cấp giảm, thuế thì lại tăng. Yếu tố thứ hai là do kết quả tồi của ngành ngoại thương Pháp, nhập khẩu cao hơn, tăng 1,8%, trong lúc xuất khẩu chỉ tăng 0,2%. Theo Lạc Khoa, ngoài vấn đề xí nghiệp Pháp yếu sức cạnh tranh, còn là tình hình chung, hoạt động các nước là thị trường của Pháp cũng lâm vào tình trạng dậm chân. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Thao túng châu Phi, doanh nhân Trung Quốc lãnh hậu quả. Tú Anh phỏng vấn ông Đinh Xuân Quân, chuyên gia Ngân hàng Thế giới.
Không được trả lương xứng đáng và đúng hạn, công nhân một mỏ than ở Zambia châu Phi, nhưng do một đại tập đoàn Trung Quốc làm chủ đã nổi loạn giết chết quản đốc Ngô Sinh Tài. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 8, ngày Chủ nhật. Việc này minh họa cho mặt trái của bức tranh hữu nghị và những bất trắc trong chính sách đầu tư, hay đúng hơn là khai thác tài nguyên châu Phi mà Bắc Kinh đã gia tăng tiến độ trong 10 năm gần đây. Zambia là quốc gia châu Phi da đen đứng hàng thứ ba sau Nam Phi và Nigeria nhận được đầu tư của Trung Quốc. Qua số liệu do chính Bắc Kinh công bố nhân hội nghị Trung Quốc-Phi Châu lần thứ tư tại Ai Cập hồi tháng 11 năm ngoái, thì tiến độ hợp tác kinh tế và chính trị của Trung Quốc tại toàn châu lục giàu tài nguyên này đã vượt trội Hoa Kỳ, Pháp lẫn nhóm C7 cộng với Nga. Từ Bắc Phi cho đến Nam Phi, Trung Quốc đổ hàng chục tỷ đô la, mặc dù bản thân Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn do khủng hoảng toàn cầu. 15 tỷ tại Algeria, 4,1 tỷ tại Nam Phi, v.v. và sẽ tiếp tục chính sách hợp tác nâng cao trị giá gia tăng cho tài nguyên châu Phi. Vụ công nhân mỏ than Zambia nổi loạn giết chết quản đốc và gây thương tích cho một người thứ hai hôm Chủ nhật 5 tháng 8 xảy ra không đầy 2 năm sau vụ lãnh đạo tập đoàn mỏ Trung Quốc khai thác mỏ đồng nổ súng đàn áp công nhân tranh đấu đòi tăng lương, gây thương tích cho 12 người Zambia. Một năm sau vụ này, người dân Zambia đã bầu một nhà chính trị có chủ trương đòi Trung Quốc phải tôn trọng luật lệ và quyền lợi Zambia lên làm tổng thống. Tổng thống Michael Sata cảnh báo giới đầu tư Trung Quốc phải biết thế nào là quyền lợi hai chiều. Tháng 7 vừa qua, khi đi thăm Trung Quốc, đến lượt Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cảnh báo chính quyền Bắc Kinh rằng mô hình trao đổi thương mại của Trung Quốc không thể tồn tại lâu dài. Vài hôm sau, khi đến thăm Senegal, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gián tiếp lên án Trung Quốc thay vì làm tăng giá trị cho tài nguyên châu Phi thì lại khai thác nó đem đi. Một năm trước tại Lusaka, thủ đô Zambia, Ngoại trưởng Mỹ đã trực tiếp lên án cách đầu tư của Trung Quốc, luôn luôn đi ngược lại chuẩn mực quốc tế về minh bạch và hiệu quả, mà với mục tiêu sau cùng là thu tóm khoáng sản, dầu khí và gỗ mang về bản quốc. Để tìm hiểu thêm về chiến thuật của Trung Quốc xâm nhập và xây dựng thế lực tại châu Phi, RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Ngân hàng Thế giới Đinh Xuân Quân. Chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân, với tư cách là chuyên gia của Ngân hàng Thế giới. Tuần tới, ông trở lại châu Phi với nhiệm vụ mới ở Chad sau một nhiệm kỳ ở Zambia vừa kết thúc. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên, có thật sự là tại Zambia, người dân đã phẫn nộ, chống và giết người Trung Quốc?
Thưa anh, theo tôi đó, tôi đã làm ở Zambia cách đây không có lâu lắm, thì đây không phải lần đầu tiên tại Zambia có những tranh chấp giữa những chủ nhân của hầm mỏ và công nhân Zambia. Cái đầu tiên đó là đây là lần thứ hai mà cái chuyện nó xảy ra cũng tại một chỗ thôi. Lần đầu tiên đó thì một ông chủ lãnh đạo của hầm mỏ đó cầm súng bắn vô công nhân địa phương, còn kỳ này đó thì công nhân địa phương lại đẩy xe là đụng chết một ông lãnh đạo của họ đó. Nhưng mà cái việc này tranh chấp hoài hoài là vì lương của hầm mỏ không có đúng quy định của chính phủ. Chính phủ đã ra cái quy định lương tối thiểu mà mấy ông Trung Quốc thì nghĩa là cứ muốn kéo dài thời gian thành ra lúc nào cái hầm mỏ tại Zambia là cũng bị trục trặc hết. Việc này nó gây ra nhiều cái ảnh hưởng về chính trị. Khi mà tôi ở đó thì có cuộc ra ứng cử tổng thống đó, thì là họ mang cái vấn đề liên hệ giữa Zambia và Trung Quốc, và họ nói là Trung Quốc chèn ép dân Zambia.
Như vậy là chính giới chủ nhân Trung Quốc đầu tư tại các nước châu Phi đã không tuân thủ theo luật lệ của những cái chính phủ địa phương bảo vệ quyền lợi của người công nhân họ. Với tư cách là chuyên gia của Liên Hiệp Quốc tại châu Phi thì tiến sĩ phân tích cái chính sách của chính quyền Trung Quốc như thế nào và thái độ của người Hoa tại các nước châu Phi mà họ đặt chân đến để khai thác.
Thì ở đây đó thì mình cũng phải là chia ra là hai thứ người Trung Quốc làm việc tại các cái xứ châu Phi. Đa số các công ty Trung Quốc mà đầu tư tại các nước Phi Châu đó là các doanh nghiệp nhà nước. Thường thường đó là các doanh nghiệp nhà nước này thì họ đi theo cái chính sách của chính phủ Trung Quốc, và cái chính sách chính phủ Trung Quốc là tìm tài nguyên từ hầm mỏ tới nông nghiệp tới mua bán gỗ. Thì khi doanh nghiệp nhà nước làm đó thì họ được sự hỗ trợ của chính phủ và họ mang người của họ qua, họ sống như là nhà binh á. Thành ra chính phủ địa phương không kiểm soát được những cái việc mà họ làm tại các nước này. Người Việt Nam thì mình thấy là ở bên Việt Nam cũng vậy, chứ không có phải chỉ có ở các nước Phi Châu. Nhưng mà ở các nước Phi Châu đó thì, ví dụ như ở tại Liberia thì họ làm đường. Mà làm đường thì thường thường nó làm đường nhựa, làm mấy cái đó thì là trung bình cũng phải 5-10 năm, mà mới năm thứ 2 mưa đó là dằn hết rồi. Thì nghĩa là chất lượng đó yếu. Nhưng mà mình cũng dễ hiểu thôi, là tại vì ví dụ có một công ty mà xây đường đó thì phải có một cái công ty giám sát. Mà công ty giám sát đó nó phải như là không có trực thuộc và nó không bị mua chuộc dễ dàng. Thì đây là một cái yếu của xứ ở trong Phi Châu, là tại vì cái luật lệ rất là yếu. Vì vậy đó các công ty Trung Quốc họ thao túng. Cái thứ hai nữa đó, họ ít dùng dân địa phương. Họ dùng dân địa phương làm những cái chuyện mà rất là thấp, không cần chuyên môn, mà họ không có đào tạo những cái người mà dân địa phương. Do đó là cái một cái vấn đề là rất là khó khăn ở đây. Tôi nói nó có hai loại người, một cái loại người đó là doanh nghiệp nhà nước, còn cái loại thứ hai là tư nhân. Tư nhân thì họ tới đó thì là có thể nói được là họ tương đối họ làm việc tốt hơn là mấy cái doanh nghiệp nhà nước, tại vì họ trà trộn với dân địa phương. Nhưng mà thường thường mấy cái người này thì họ mở nhà hàng hay là họ buôn bán. Nhưng mà cái việc mà buôn bán mà không có chính thức nó nhiều hơn là cái việc buôn bán chính thức. Ví dụ như là tại Liberia, quý vị cũng biết là đây là một cái xứ có kim cương. Muốn buôn bán kim cương ở các nước này thì mình phải xin giấy tờ và mình phải xin cái license buôn bán. Thì mấy cái người Trung Quốc ở đây là họ lợi dụng rất nhiều làm những cái chuyện này, thành ra nhiều khi nó cũng gặp nhiều cái khó khăn giữa chính quyền địa phương và các công ty hay là các những người buôn bán Trung Quốc ở đây.
Yeah. Có thể nói là trong 5 năm gần đây thì báo chí quốc tế, chuyên gia quốc tế đã lên án Trung Quốc phá hoại môi trường ở châu Phi. Thực tế ra sao?
Anh nói vậy thật ra là hơi quá nhẹ. Thường đó, Trung Quốc cái đầu tiên họ tới đó là họ tìm dầu khí. Cái thứ hai là họ khai thác hầm mỏ. Và cái thứ ba là nông lâm nghiệp. Tại sao họ bị kêu đó là tại vì nè, các công ty mà trong đó có cái công ty đang đấu thầu ở Việt Nam đó là Sinopec đó, ví dụ cho họ đi tìm dầu khí, họ tìm luôn vào trong những cái vườn quốc gia đó, cấm mà họ cũng vào trong đó họ làm. Thành ra họ làm như nhiều cái chuyện nó gọi là không có đúng như là ở trong hợp đồng. Tại nhiều nước họ làm như vậy, thành ra không những là họ phá rừng nhưng mà họ làm cái là trái luật. Cái thứ hai là hay là các cái nhà máy mà chế xuất quặng đó thì họ thải ra sông, thành ra do đó là môi trường là bị ô nhiễm. Người dân địa phương đó thì họ ra sông họ tắm rửa này kia thì bị ô nhiễm. Thì quý vị cũng thấy là Trung Quốc đã là một nước gọi là ô nhiễm nhất thế giới, thì họ cũng có những cái cử chỉ đó tại các nước Phi Châu, mà các nước Phi Châu thì luật lệ là càng yếu nữa, thì do đó là nó có nhiều cái mà lạm dụng rất là nhiều. Mình nói chung đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đó, họ không có những cái tiêu chuẩn quốc tế như là các công ty khác.
Thưa tiến sĩ Đức Xuân Quân, thì chúng ta đã thấy rằng người dân họ nổi giận và họ giết lại người Trung Quốc. Còn các chính phủ, các vị lãnh đạo châu Phi thì có những cái phản ứng cảnh báo nào đối với chính quyền Trung Quốc không thưa anh? Theo lời ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc, thì Trung Quốc đã hết lòng muốn giúp đỡ cho châu Phi là phát triển, chứ ngoài ra không có ý đồ gì hết.
Tôi đến đi làm trên 18 xứ Phi Châu rồi. Từ Tây Phi Châu tới Đông Phi Châu và cả miền Nam Phi Châu đó, thì thường thường người Trung Quốc qua là họ ký những cái hợp đồng với các lãnh đạo. Ví dụ như ở Zimbabwe như ông Mugabe, hay là tại Sudan như ông là Omar Bashir. Những nhà độc tài này thì họ muốn không phải đầu tư không, nhưng mà họ được Trung Quốc trợ giúp về súng ống. Cái chuyện này người ta ít nói, nhưng mà đây là cái chuyện quan trọng. Còn các nước tương đối là cởi mở hơn đó, thì mình thấy là ví dụ như là ông Thabo Mbeki của Nam Phi đó, và các ông cựu tổng thống của Nigeria đó, họ đã lên tiếng kêu gọi phải coi chừng Trung Quốc là một thứ đế quốc, vì có những cử chỉ và thái độ chỉ biết tiền bạc nhưng mà không có biết môi trường hay gì. Các công ty Trung Quốc đã phá khá nhiều hay là ô nhiễm khá nhiều môi trường tại các nước họ đang làm việc. Do đó đó thì mình thấy là có đầu tư thiệt. Phi Châu cần sự đầu tư của họ, mà cái sự đầu tư của họ là nhiều khi không có tốt lắm. Do đó mặc dù mỗi một năm hiện giờ thương mại Trung Quốc với Phi Châu là cỡ chừng 120 tỷ và sẽ lên tới 300 tỷ, nhưng mà có nhiều vấn đề, là có một số nhà độc tài thì ủng hộ, nhưng mà những cái người mà họ sáng suốt hơn như là Nam Phi đó thì là họ cảnh cáo về vấn đề đầu tư của Trung Quốc tại Phi Châu.
Dạ, thưa tiến sĩ, Trung Quốc khi mà đầu tư ở các nước Tây Phương có một cái thái độ tương tự như vậy khi đầu tư ở châu Phi hay là ở Việt Nam?
Dĩ nhiên là phải khác hẳn chứ. Các công ty Trung Quốc mà đầu tư tại Âu Châu thì khác hẳn là họ đầu tư tại Việt Nam hay là tại Phi Châu. Tại Việt Nam hay là tại Phi Châu thì họ có thể dùng tham nhũng, có thể mua chuộc được. Nhưng mà tại Phi Châu thì luật lệ nó rõ ràng và khả năng kiểm soát của các nước nó rất là cao. Do đó là họ không có thể áp dụng cái tiêu chuẩn mà tại Trung Quốc được. Trung Quốc ví dụ như là một cái nhà máy mà hầm mỏ thì đâu có thể nào mà xả cái nước lên sông được. Thì ở đây đó, tại Âu Châu thì họ có những cái luật lệ rõ ràng, minh bạch và có sự kiểm soát, thì họ phải áp dụng cái tiêu chuẩn đó. Còn tại những cái nước như là Phi Châu nhưng mà chính phủ yếu, hay là tại như Việt Nam thì họ có thể mua được, thì do đó họ có thể lướt qua được chính quyền phớt lờ thôi. Nghĩa là họ có hai cái tiêu chuẩn khác nhau. Cho các nước tân tiến thì là họ phải áp dụng luật lệ, còn cái nước mà chậm tiến thì họ mua, hay là họ phớt lờ, họ làm theo cái tiêu chuẩn của Trung Quốc.
Tuy nhiên câu hỏi cuối cùng, thưa tiến sĩ, tại sao Trung Quốc không có tôn trọng dân và luật pháp của cái xứ mà họ đến đầu tư? Do họ không có biết luật hay là do cái thói quen văn hóa như vậy?
Tôi thấy thì cái đầu tiên thì quý vị thấy là người Trung Quốc là ở xứ họ để họ bị ô nhiễm rất là nhiều, là tại vì những cái tiêu chuẩn mà kỹ thuật của họ là thấp về cái vấn đề mà ô nhiễm này kia. Thì khi họ đi vào các cái nước mà mua chuộc được đó thì tự nhiên là họ sẽ áp dụng những cái tiêu chuẩn mà nghĩa là thấp của họ. Ví dụ như tại Âu Châu họ đâu có làm cái chuyện đó được. Mấy ông tổng thống, ông Mbeki là một ông cựu tổng thống của Nam Phi đó, là cái người có tiếng tăm đó, thì ông này cũng phải nói là bây giờ phải để ý cái vấn đề mà đầu tư của Trung Quốc, là vì họ mang lại nhiều cái hậu quả xấu, thành ra bây giờ họ nhìn dưới một cái hình thức khác. Bây giờ đó các xứ Phi Châu như là Angola họ cũng rất là hay, tại vì họ nói nếu mà ông không làm thì tôi đi chơi với người khác. Do đó là không có phải là lúc nào Trung Quốc cũng thành công trong cái vấn đề lạm dụng. Và cái thứ hai nữa là cái xứ nào mà được tổ chức về luật lệ chặt chẽ hơn đó thì là họ kiểm soát nhiều hơn. Kiểm soát nhiều hơn thì là cái việc nó tốt hơn. Ví dụ như tại Liberia, tại sao mà con đường mà đã nhé làm cho 10 năm mà 2-3 năm là hư rồi? Tại vì không có kiểm soát. Nên là mình lơ là cái vấn đề kiểm soát, thì khi là cái đó thì các công ty doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc là họ lợi dụng thôi. Đó là một cái chuyện mà các nước họ yêu cầu mình qua để mình gọi là giúp họ trong cái vấn đề luật lệ, hay là cho cái governance tốt hơn, là cái vấn đề mà quản lý đất nước tốt hơn. Đó là một cái chuyện khó, nhưng mà họ cũng cố gắng. Với cái kinh nghiệm đó thì Trung Quốc không có thể nào mà muốn làm gì thì làm, nhưng mà nó sẽ đòi hỏi thời gian.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia quốc tế cũng đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc hành xử như một tân thực dân. Tuy nhiên, lời lên án mạnh mẽ nhất xuất phát từ châu Phi. Giám đốc kinh tế của Liên hiệp châu Phi René Guetta-Kouassi tuyên bố không thể để cho châu Phi ra khỏi một chính sách tân thực dân, để rồi bị cột tay cột chân vào thực dân mới Trung Quốc. Tuy châu Phi có nhiều nước nghèo, nhưng báo chí được tự do. Họ chỉ trích ba thiệt hại khi hợp tác với Bắc Kinh. Một là không có chuyển giao công nghệ. Hai là chất lượng hàng Trung Quốc rất xấu, và ba là cán cân thương mại với Trung Quốc bất lợi cho châu Phi. Còn theo chuyên gia Pháp Joël Roué thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia, thì ngoài nhu cầu nhiên liệu và nguyên liệu, Trung Quốc còn sử dụng đòn bẩy này để khống chế thị trường khoáng sản thế giới. Lá bài tình hữu nghị của Trung Quốc đã bị lật ngửa.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình tạp chí của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Trọng Thành phụ trách là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo nói về hiện tượng bộ tiểu thuyết khiêu dâm Fifty Shades of Grey phá kỷ lục số bán trên thị trường Anh Quốc hơn cả Harry Potter hay Twilight. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Seine, tức Con sông Seine, qua tiếng hát của Vanessa Paradis và nhóm M.